Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các vị có thể mở mắt ra được. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, trong khóa thiền bình yên trong từng giây phút lần thứ tư. Rất là hạnh phúc được chào đón quý vị có mặt ở đây. Khi chúng ta cùng ngồi chung với nhau như vậy là chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đã cố gắng nỗ lực rất lớn để có thể sắp xếp được công việc của mình, để mình có cho bản thân mình cái cơ hội đặt mình vào một cái hoàn cảnh, một cái không gian tĩnh lặng, một cái môi trường thực tập có nguyên tắc, có luật lệ, để mình được trở về với chính mình. Ít nhất là khi mình có mặt ở đây, mình phải đạt được cái sự thư giãn. Mình không có lý do gì để lo lắng nữa hết. Khi mình quyết định tới đây là mình đã sắp xếp mọi thứ hết rồi. Công việc của mình tuy làm chưa có xong, nhưng mà mình cũng đã tìm người để bàn giao lại, nhờ họ giúp đỡ để mình có mặt ở đây. Cho nên khi mình đã đến đây rồi thì phải đến đây. Cái cụm từ hồi nãy chúng ta sử dụng đó là we have arrived, we are home. Tất nhiên cái nhà của mình mới đứng là home, nhưng mà home cũng có nghĩa là không phải là cái nhà ở, mà home là cái nơi mà mình trú ngụ an toàn nhất, đó là ở trong tâm của mình. Cái giây phút mà mình được trở về với chính mình sống sâu sắc trong giây phút đó là giây phút mình đã về tới nhà. We have arrived, tức là tôi đã tới rồi, chạm tới cái sự sống rồi, chạm tới giây phút của hiện tại rồi. Cái sự sống, cái giây phút hiện tại, cái hạnh phúc của tôi không phải là ở ngày mai, ở tuần sau, ở tháng tới, hay là sau khi mình hoàn tất một dự án, một kế hoạch. Mà cái hạnh phúc của mình là ngay khi mình cảm nhận được những cái gì nó xảy ra xung quanh mình cảm nhận được. Thí dụ khi mình đi, mình dở bước chân lên, mình cảm nhận khi mình dở bước chân lên. Mình đưa chân tới, mình cảm nhận khi mình đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Mình cũng cảm nhận được khi mình đặt bàn chân xuống. Sự cảm nhận đó nếu mà mình duy trì được vài phút, vài chục phút, thì những cái phút giây đó là những giây phút ý nghĩa trong đời, những giây phút mình đã thật sự sống, sống hết lòng hết dạ. Có nhiều khi mình cũng tưởng là mình đã sống hết lòng hết dạ, chẳng qua là sự thật, chẳng qua là vì mình đam mê một cái gì đó, thích thú một cái gì đó và mình bị cuốn theo thôi. Trong quá trình đó mình không có làm chủ được chính mình. Mình không có sự thư giãn. Trái lại rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi để lao theo một cái gì đó. Cái đó gọi là đam mê. Đam mê là mất sự tỉnh giác, mất sự tự chủ và mất sự kiểm soát bản thân. Và chúng ta biết rằng mọi sự đam mê đều có trả giá. Mình đam mê cái gì, trước khi mình đạt được cái mục đích thì mình đã đánh mất chính mình rồi, đã mệt mỏi, đã rệu rã rồi. Thì khi mình có được nó thì mình đâu có chắc là mình sẽ giữ được đâu. Thường thường những cái đam mê của mình không có giữ lâu bền, rất là mau chán. Thế cho nên là mình quyết tâm tập sống trở lại. Mình phải dành cho mình nhiều cơ hội. Chưa có thể sống 24 giờ trong sự tỉnh thức thì mình phải cố gắng tranh thủ lúc nào có thể quay trở về với bản thân, quay trở về với giây phút hiện tại là mình làm liền. Thế thì khi mình đến một cái đoàn thể tu học là một cái cơ hội được mở ra, mà do chính mình mở ra cho mình. Mình đã sắp xếp mọi thứ, đã vượt qua nhiều khó khăn. Có người phải vượt qua những cái đoạn đường xa từ tỉnh tới để mà đi theo cái dòng chảy của đoàn thể, để được thừa hưởng cái năng lượng bình an, cái khả năng ngồi yên mà không có nói chuyện, không có phản ứng của đoàn thể. Để rồi khi mà mình có mặt ở đây, những cái chất liệu quý giá của mình đã bắt đầu đã được mời ra. Một trong những cái chất liệu quý giá đó, đó chính là sự tĩnh lặng. Trong tâm mình có cái chất liệu của sự tĩnh lặng rất lớn. Mình có thể ngồi im thật là lâu mà không có phản ứng, không có nói năng, không có phán xét, không có giận hờn, không có đánh giá. Mình có khả năng dừng lại mọi suy nghĩ lăn tăn, mọi sự tưởng tượng không có hợp lý. Nhưng mà từ lâu rồi mình không có cơ hội để mời cái chất liệu đó lên. Mình để cho cái ngoại cảnh nó tác động vào, và nó mời toàn là những cái năng lượng tiêu cực không, như là căng thẳng, mệt mỏi, tức giận, nghi ngờ, sợ hãi. Cái khả năng mà mình có mặt trong hiện tại và chấp nhận cái giây phút đó một cách tuyệt đối. Tôi xài cái chữ tuyệt đối có nghĩa là không có đứng chỗ này mà ngóng chỗ khác, không có chấp nhận sơ sơ, không có luyến tiếc quá khứ hay là chờ đợi cái gì ở tương lai. Sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại. Thì cái đó gọi là an trú. Dwelling in the present moment. An trú trong hiện tại. Cho nên trong một cái khóa thiền mình có những cái có thể tạm gọi là một số cái kỹ thuật hay là một số cái nguyên tắc. Hồi nãy tôi có nói với các vị là chúng ta có 4 cặp từ khóa, 4 cái từ khóa. Thứ nhất là phải im lặng. Im lặng để đỡ mất năng lượng. Nói nhiều quá mất năng lượng lắm. Và thường thường những cái lời nói của mình nó xây dựng niềm tin yêu cho nhau thì rất là ít, mà làm phiền, làm khổ nhau thì nhiều. Cho nên là mình có cơ hội không có nói chuyện, không có nói trực tiếp, mà cũng không có nói trên điện thoại. Khi mà mình không có nói chuyện thì mình làm gì? Thì mình suy nghĩ. Cái tâm mình nó như vậy đó, không nói chuyện thì nó bắt đầu nó suy nghĩ. Nhưng mà nó đỡ hơn là nói. Tại vì nói rồi thì sẽ suy nghĩ thêm cho cái nói đó, phục vụ cho cái nói đó. Cho nên cái tâm mình nó chạy lang thang ở bên ngoài, nó để ý cái này cái kia để nó nhận xét, để nó đánh giá. Còn khi mình im lặng thì ban đầu thì nó cũng không có chịu đâu, nó cũng vùng vẫy, nó cũng gầm rú. Nhưng một hồi, và nhờ cái năng lực của đại chúng, mình bắt đầu quay vào bên trong được rồi đó. Cảm thấy yên, cảm thấy chịu rồi. Tạm thời gác lại những kế hoạch, những dự án, những cái khó khăn chưa giải quyết được, để mà sống sâu sắc trong cái giờ phút này. Tại khóa thiền mà mình không có sống được cái giây phút hiện tại mà mình đang có, thì đừng có trông mong gì mình trở về nhà, trở về với cuộc sống bận rộn và đầy hấp dẫn lực mà mình có thể sống được. Lý do chúng ta có mặt ở đây là tại vì chúng ta cần có một cái môi trường được dàn xếp, được tổ chức một cách hợp lý để nó mời cái chất tĩnh lặng của mình đây. Thì khi mình im lặng rồi thì những cái lao xao, những cái lăng tăng từ từ nó lắng xuống, nó lắng xuống. Mà nếu các bạn thấy cái sự thực tập này nó có kết quả, thì về nhà mình cũng nên có những lúc thực tập im lặng. Trong một ngày mình nên có 1-2 tiếng thực tập im lặng. Nhưng mà muốn thực tập như vậy thì mình cũng nên báo cho những người xung quanh biết là mình cần có 2 giờ hay là 4 giờ thực tập im lặng, không có nghe điện thoại, không có nhắn tin, không có đi lên internet. 2 giờ đó hay là 4 giờ đó là quay vào bên trong. Ít nhất là ngồi để thư giãn, để mà cảm nhận cái sự sống nó đang hiện ra, hoặc là ngồi để mà nhìn lại mình. Thì sự im lặng hay lắm. Mình im lặng mình sẽ lắng nghe được nhiều thứ. Nói một cách khác, nguyên tắc của lắng nghe là phải im lặng. Mình không chỉ nghe những cái người đang đối diện với mình, đang muốn trò chuyện với mình, mà mình nghe được những cái âm thanh xung quanh, nghe rất là rõ. Và khi mình nghe rõ như vậy có nghĩa là mình đã trở về với sự sống. Còn từ trước tới giờ là mình nghe sơ sơ, nghe phớt phớt, nghe không có kỹ, thậm chí là không có nghe luôn, có lỗ tai nhưng mà không có nghe được. Tại vì tâm của mình nó không có mặt ở đó, nó đi chỗ khác rồi, cho nên không có nghe. Giống như khi các vị nghe tôi nói chuyện, có khi là câu được cũng mất, không phải là tôi nói ngôn ngữ khác, tại vì mình không có đủ sự chú tâm để mình nghe cho trọn. Và cái từ khóa thứ hai đó là phải thư giãn. Tự nhắc nhở mình luôn luôn thư giãn ở mỗi lúc mỗi nơi. Dù là mình đang ngồi mình cũng thư giãn. Giống như các vị đang ngồi ở đây, các vị phải có sự thư giãn. Thư giãn các cơ bắp trên gương mặt, thư giãn đôi môi, thư giãn bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay và toàn thân. Khi mình chú ý tới đâu, sự thư giãn nó xảy ra tới đó, là mình đã có mặt trong hiện tại rồi. Bản thân sự thư giãn đó là một sự có mặt. Mà sự có mặt không có mang theo cái ý niệm mong muốn một cái gì. Tại vì khi bạn không mong muốn cái gì thì sự thư giãn nó mới xuất hiện được. Nói một cách khác là các bạn sở dĩ căng thẳng, bị stress là tại vì các bạn muốn nhiều quá. Hoàn cảnh đã tạo áp lực rồi mà mình còn tự tạo áp lực cho bản thân mình nữa. Tất nhiên là chúng ta là một con người thì chúng ta phải có mong muốn, nhưng mà nó nhiều quá. Ngồi mà sàng lọc lại, giữ vài phát hiện cho cái tâm nó tỉnh, ngồi sàng lọc lại thì mình thấy một nửa là những cái mong muốn không cần thiết, dư thừa. Phải có cái tâm tỉnh và mạnh thì mình mới thấy và đủ can đảm để mà buông những cái muốn đó xuống. Và khi các vị buông những cái muốn đó xuống, những cái muốn dư thừa, thì tự nhiên cái cuộc đời mình nó như con thuyền, nó nhẹ tên, nó lướt tới phía trước. Chứ đừng có tưởng là muốn càng nhiều càng tốt. Các vị phải đặt một câu hỏi là cái muốn nó có cái mặt trái của nó không? Cái muốn nó có cái giá phải trả không? Mà một trong những cái giá phải trả mà chúng ta dễ nhận ra nhất đó là càng muốn là càng mất thời gian. Mất hết thời gian để sống. Sống không có thời gian để sống thì sao sống? Lúc nào mình cũng than bận rộn hết, sao mà sống được? Nhiều khi mình còn nhân danh sự bận rộn. Mình nói mình bận là không ai dám nói gì hết. Không ai dám đòi cái gì hết. Rồi là nhân danh sự bận rộn. Mà bận rộn chúng để thỏa thích những cái muốn dư thừa của mình thôi, chứ không phải là những nhu cầu căn bản của cuộc sống. Chúng ta có những nhu cầu căn bản cần phải có, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có những cái muốn không cần. Những cái muốn bắt chước người khác, những cái muốn tùy hứng, những cái muốn nó đến từ những cái nhận thức sai lầm, những cái muốn nó đến từ sự sợ hãi. Vì sợ quá cho nên là mình phải cố gắng tích góp nhiều thêm nữa. Mà càng tích góp thì càng sợ hãi. Sợ bị mất đi, sợ bị cướp đi. Thế cho nên là khi chúng ta thử bỏ xuống một vài cái muốn nhiều khi nó rất là nhỏ. Muốn người đó làm theo đúng ý mình thôi. một chút thôi, không có quyền lợi gì lắm, nhưng mà mình thích như vậy đó, mà mình dám bỏ cái muốn đó xuống thì sự thư giãn nó xuất hiện ngay lập tức, cái gương mặt nó mềm ra liền. Còn gương mặt nhìn nó căng như vậy đó, nó căng giống như dây đàn căng nó sắp đứt, thì mình biết là cái muốn nó đang dồn. Và khi mà mình thư giãn thật sự, chỉ cần nở nụ cười là mình cảm nhận đôi môi mình nó căng nhẹ ra, hoặc là mình cảm nhận hơi thở của mình đi vào đi ra, hoặc là mình cảm nhận một làn gió nó vừa chạm vào da thịt của mình, hay là một áng mây nó trôi lang thang trên bầu trời, thì những cái năng lượng tiêu cực nó rớt xuống và nó nhường cho những năng lượng tích cực bước ra. Mọi cái sự thành tựu về đời sống tâm hồn hay là giá trị tâm linh nó phải bắt nguồn từ nền tảng của sự thư giãn. Không có ai đi qua sự giác ngộ mà không có nền tảng lớn về sự thư giãn hết. Không có ai căng thẳng châu mài gồng người lên để mà giác ngộ hết. Tại vì cái giác ngộ nó đến từ cái không mong muốn, mà mong muốn để giác ngộ mà căng thẳng như vậy thì là cũng là trật luôn, là sai đường. Nhiều khi chúng ta dịch chuyển cái sự mong muốn, ở một giai đoạn nào đó mình mong muốn cái này, ở một giai đoạn khác mình mong muốn cái khác. Kể cả mình mong muốn được tu tập, mong muốn được thiền, mong muốn được tu tập, mong muốn được thiền thì đã là tốt, nhưng mà cái thái độ của chúng ta đôi khi không tốt, đôi khi không có đúng. Muốn nhanh quá, muốn gấp quá, muốn phải xảy ra đúng như ý của mình thì cái đó gọi là thái độ sai, wrong attitude. Và khi mình có thái độ sai như vậy thì thực tập nó không có kết quả, đôi khi nó phản tác dụng. Nghĩa là cái tâm mong muốn thì nó vẫn còn, mà đối tượng mong muốn thì được buông bỏ, được thay đổi. Tôi xin nhắc lại là đối tượng mong muốn thì có thay đổi, từ lợi chuyển qua danh, từ danh chuyển qua sắc, từ sắc chuyển qua thiền, nhưng mà cái tâm ham muốn thì không thay đổi, phải xảy ra đúng như ý của mình để đạt cái sự thỏa mãn. Vậy thì ít nhất trong một cái khóa thiền các vị phải có 8 tiếng thư giãn. Không có chuyện gì quan trọng hết. Ở đây ban tổ chức họ sắp đặt hết mọi thứ cho mình. Nếu mình tin tưởng vào ban tổ chức, tin tưởng vào người thầy hướng dẫn, thì mình cứ ngồi yên trên con thuyền này, họ sẽ chở mình đi đúng hướng. Không cần phải kháng cự, không cần phải ý kiến gì hết. Kệ nè. Mình chỉ đạt sự thư giãn. Đến đây đôi khi chỉ cần được thư giãn 8 tiếng là đủ rồi. Ở nhà mình không có cơ hội đó. Mới thư giãn được vài phút là điện thoại nó réo. Thư giãn vài phút là có người làm phiền rồi. Cái tiếng chuông nó cũng giúp mình thư giãn nếu mình biết cách nghe. Chỉ lắng lòng nghe và để cho tiếng chuông đi vào tâm thức mình một cách tự nhiên, mình chỉ có sự cảm nhận thôi. Vậy thì cái nguyên tắc để mà các bạn có sự thư giãn là bạn phải học cách cảm nhận thay vì suy nghĩ. Mình nhận diện, mình cảm, mình recognize hay là mình feel something. Thay vì mình think about, nghĩ về cái gì. Mình thói quen là luôn luôn nghĩ về một cái gì đó. Thì bây giờ mình học cách cảm nhận thôi. Thí dụ nghe chuông là mình chỉ cảm nhận thôi. Chứ đừng có suy nghĩ là bây giờ có mấy tiếng chuông ở đây. Tiếng chuông này sẽ ngân trong vòng bao nhiêu phút. Và ai là người tỉnh chuông ngày hôm nay. Thí dụ vậy, không cần suy nghĩ. Chỉ cần cảm nhận thôi. Cố nhiên mình là con người cho nên mình cũng cần suy nghĩ. Nhưng mà không phải lúc nào cũng suy nghĩ. Nấu ăn đâu có cần suy nghĩ. Chắc cũng phải nghĩ sơ sơ mới lên kế hoạch để nấu món gì chứ ha. Nhưng mà nghĩ chút thôi. Còn thời gian đó là thời gian để cảm nhận. Trong xiên cắt cà rốt, rửa rau hay là xào, mình vẫn có thể thả lỏng toàn thân. vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, rồi vẫn quan sát những cái cảm giác của mình, và mình ý thức mỗi khi mình di chuyển ở trong bếp, có nhiều người vào bếp sàn qua sàn lại giống như đi đánh giặc ở trong đó vậy, bị cái món ăn nó quần quá, mất sự tự chủ. Nhưng mà có nhiều người vào bếp rất là khoan thai, rất là nhẹ nhàng, thành ra mình không cần nấu nhiều món để mình đánh mất chính mình, rồi mình nấu trong sự bực bội quạo quọ. Những người ở trong bếp hay dễ nổi giận lắm, biết phải tại ông Táo không? Ông Táo nóng quá, hay là tại vì mình vô đó mình căng thẳng. Căng thẳng tại vì mình muốn nấu nhiều món. Tại sao muốn nấu nhiều món? Tại mình muốn đãi người thương mình. Tại sao mình muốn đãi người thương mình? Tại mình muốn người thương mình có cảm giác dễ chịu, trong khi mình nấu xong cái mặt mình rất là khó chịu, rất là căng thẳng. Thì người thương mình không có dám lên tiếng, tại họ thấy mình bỏ mấy tiếng đồng hồ nấu. Chứ nếu mà cho họ lên tiếng thì họ nói: thôi em ơi, bữa sau em nấu một món thôi, bỏ một tiếng là nấu một món, dư thời gian để thư giãn, để thoải mái. Anh cần cái năng lượng dễ thương, thoải mái của em, chứ không cần các món ăn nhiều quá. Món ăn nhiều mà nấu trong tinh thần như vậy thì nó có rất nhiều độc tố. Độc tố đi vào trong thức ăn á. Thành ra người mình mà thương người thương của mình thì mình phải nấu ăn bằng cái tình thương. Tình thương tức là mình nấu vì người đó, chứ không phải nấu vì mình để mình khoe là mình nấu ăn ngon, hay là để mình cho người đó biết là mình thương người đó, cho nên mình mới nấu ăn ngon. Mình nấu là vì mình người đó có thực phẩm dinh dưỡng và có những cái năng lượng tốt trong cái thức ăn. Thành ra phải bớt việc lại, bớt mong muốn lại thì sự thư giãn nó mới xuất hiện. Và phải học cái cách cảm nhận nhiều hơn là suy nghĩ. Khi mình ăn cũng vậy, mình ăn mà mình nói chuyện thì mình đâu có cảm nhận được, và mình phải chạy theo câu chuyện. Vừa ăn mà vừa nghe điện thoại thì thôi hết nói rồi, mà còn xem tivi rồi còn đọc sách nữa. Coi như cái chuyện ăn nó không có quan trọng, chỉ có đọc sách, chỉ có xem tin tức nó mới quan trọng. Mai kia mốt nọ không còn răng để nhai thì gắn hàm răng giả. Mai kia mốt nọ không có những người thương ngồi xung quanh mình để ăn chung với mình. Mai kia mốt nọ rồi mình vì một lý do nào đó mà không có thể ngồi ăn được nữa, thì mới thấy hạnh phúc được ăn uống nó lớn như thế nào. Thành ra khi ăn chỉ ngồi ăn thôi, để mình giữ cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc nó đơn sơ như vậy đó. Cái bí quyết của nó là buông bỏ những cái khác để mà chỉ chú tâm vào đó thôi. Nhưng mà chú tâm chứ không phải là gồng người lên, chỉ chú tâm mà phải có sự thư giãn, cảm nhận từ cái vị ngon, vị ngọt, vị chua, vị đắng của thức ăn khi nó chạm vào lưỡi của mình, rồi mình nhai thiệt là kỹ. Hôm nay chúng ta có cái cơ hội đó, ăn trong vòng nửa tiếng, mỗi lần nhai 40-50 lần rồi mới nuốt, nhai để cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Khi mình nhai như vậy mình thấy được cái công ơn của những người nấu ăn. Họ bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ họ nấu cho mình, mà mình rất là vô tình lên ăn là mình bàn chuyện trên trời dưới đất không, không có để ý gì tới món ăn hết. Và khi ăn như vậy mình sẽ nhớ tới công ơn của đất trời, nhờ đất trời mà mình mới có cái thực phẩm đó. Ăn cơm mà trong cái ý niệm biết ơn như vậy thì sẽ rất là hạnh phúc. Cái ngã của mình, cái tôi của mình nó cũng yếu đi trong cái giờ ăn đó, chứ phải lên đó để mình thỏa thích cái lòng tham. Nhiều khi mình vô ý vô tứ, mình làm bộ mình dùng một cái câu đó là: wow, nhìn món ăn hấp dẫn quá. Cái mình cho phép mình thể hiện cái sự hấp dẫn, thể hiện cái sự cuốn hút bởi cái món hấp dẫn đó, là con mắt mình nó mở to lên và bắt đầu mình xa bẫy trên cái bàn ăn đó. Cái đó là một sự thực tập mình phải để ý. Ngày xưa khi là người ta muốn hiểu một người khác bằng con đường chính trị, người ta phải mời người đó ăn, đi ăn. Trong khi ăn người ta dễ bộc lộ cái con người thật ra. Nó có nhiều cách để thử, mà thức ăn là một phần, người ta dễ sập bẫy ở trong đó. Trong khi ăn còn có người phục vụ nữa, để người đó bắt đầu không có kiềm chế cảm xúc, bắt đầu mới tiết lộ sự thật. mà có rượu nữa thì thôi khỏi nói. Người ta nhìn vào cái cách ăn của mình, người ta biết được một phần phẩm chất đời sống của mình, trong đó có phần thực phẩm. Nếu mà mình chỉ ăn những thực phẩm cho nó ngon miệng thôi, món khoái khẩu, những cái món mà mình yêu thích thôi, thì mình chưa có nắm được cái nguyên tắc căn bản của sự sống, chưa có chạm được cái trái tim của sự sống. Và những người mà họ bắt đầu kỹ về thức ăn có chọn lọc, thức ăn lành tính, mặc dù nó không có ngon lắm, nhưng mà giảm lại bột nêm, giảm lại tất cả những cái mà nó gây sự hấp dẫn, nhưng mà nó có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể. Một cái người như vậy gọi là người có hiểu biết. Mà cái người có hiểu biết này gọi là người trí thức. Trí thức ở đây không phải là do học có bằng cấp cao, hay là có địa vị, hay là hiểu nhiều thứ, đọc nhiều sách gọi là người trí thức. Cái đó gọi là tri thức thôi. Còn người trí là người phải sống được. Ở trong chữ Hán viết, cái chữ trí nó khác cái chữ trì, nó có bộ nhật ở trong đó, là mặt trời hay là cái ngày. Nó thể hiện cho sự trải nghiệm qua. Bạn phải trải nghiệm với những kiến thức của bạn, và bạn sống được với những cái đó, thì bạn mới gọi là người trí thức. Vậy thì cái cách ăn của một người trí thức là họ chỉ ăn những thực phẩm nào có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu thôi. Họ hiểu. Họ hiểu nếu mà họ ăn những cái món họ thích thôi đó, thì nó tàn phá cơ thể của họ. Những cái cảm giác thích thú hay không, nó chỉ có vài phút xảy ra ở chỗ đầu lưỡi thôi. Thì cái người trí thức họ vượt qua được cái đó. Còn người trí thức thì biết chuyện đó nhưng mà làm không được. Và cái từ khóa thứ ba đó là an trú. An trú là ở yên. Thường thường mình hay trú cho người khác, ở ké cho người khác, ở trọ, đi tìm cái niềm vui ở người khác. Buồn buồn xách xe chạy kiếm người nói chuyện chơi, uống cà phê cho vui. Cái đó gọi là ở trọ. Nhắn tin, kiếm chút cảm giác. Bên kia gửi qua một thông tin kia vèo, vui được chút xíu rồi hết. Gửi tiếp thông tin nữa, kiếm chút cảm giác nữa. Hoặc là đi xem phim, đi lên internet. Nhiều khi chẳng có cái gì trên internet hết, mình chẳng cần tìm một cái thông tin gì bổ ích hết, nhưng mà đi kiếm cảm giác. Buồn quá, lạc lõng quá, cô đơn quá, chán quá, thế là mở điện thoại lên, mở internet lên, thì nó cũng tìm được vài thứ trên đó, nó cũng tạo một chút cảm giác, nhưng mà nó có sự tàn phá bên trong. Những cảm giác đó là tàn phá. Ít nhất là nó làm lớn dậy cái sự cô đơn, nó làm lớn dậy cái sự yếu đuối, và nó tàn phá. Mình xem phim bạo động thì hạt giống bạo động lớn lên, xem phim tình dục thì hạt giống tình dục nó lớn lên. Bất cứ cái thực phẩm nào mà mình tiêu thụ qua các giác quan, nó đều có tính chất nuôi dưỡng hoặc là tàn phá. Thì thường thường cái tâm mình nó hay đi tìm chỗ này chỗ khác để mà nó trú ngụ đó. Mình coi cái người đó còn thương mình nữa hay không. Thương sao không gọi điện thoại. Thương sao không cho gặp mặt. Thương sao gặp mặt mới có chút đòi đi rồi. Rồi mình tìm trú ngụ ở trong đó. Người đó đứng lên đi về là mình thấy buồn rồi. Thấy chơi vơi lạc lõng. Thì trú ngụ kiểu đó cũng được. Nhưng mà chỉ tạo ra những cảm giác sung sướng nhất thời thôi, chứ không có bền vững. Nếu mình thích chơi cái game nhất thời đó thì cứ tiếp tục chơi. Còn mình chán cái game nhất thời đó, mình muốn cái gì nó bền vững, thì mình phải học cách trú ngụ vào chính mình. Thật ra trên đời này, cái người mà thương mình nhất ở trên đời không ai khác là chính mình thôi. Các bạn có đồng ý không? Khi các bạn bệnh, có ai bệnh thế đó, người kia có thương mình cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ vỗ về chăm sóc, nấu cho nồi cháo hết. Khi mình đau nhất cũng chẳng ai chịu đau nhất thế mình. Và kể cả khi mình cô đơn, mình nóng giận, mình đau khổ, mình tuyệt vọng, cũng không ai chui vào tâm hồn mình để mà chịu đỡ thế. Cho nên phải biết thương bản thân. Đừng có chờ người khác thương nữa. Hình như là mình đang chờ ai đó thương mình thì mình mới sống được. Đừng có đợi cái đó. Cái đó thì người ta có cho thì mình mừng cảm ơn, còn không cho không sao. Phải lo cho bản thân trước, phải thương bản thân trước. Mà khi mình thương bản thân mình, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống đúng giờ, tập thể dục, biết nghỉ ngơi, biết dừng lại, biết tiêu thụ những sản phẩm lành tính, và tâm hồn được chăm sóc cũng kỹ, được tĩnh lặng, được vui vẻ thường xuyên, thì điều đó cũng có nghĩa là mình chăm sóc những người thương của mình rồi. Ít nhất là mình đỡ làm phiền họ, đỡ tung ra những cái độc tố từ cái lời nói và hành động của mình, mà mình còn chế tác ra được những cái năng lượng tích cực như là bình an, thanh thản. Đó là những cái món quà rất là quý giá. Trở về trú ngụ chính mình, thì cái từ an trú trước hết là an trú trong hiện tại. Những cái gì xảy ra xung quanh mình đều cảm nhận được hết. Mình nhìn đó hoa nở, biết là đó hoa đang nở. Nghe tiếng chim hót, nghe rất là rõ. Hay là cái tiếng mở cửa, có tiếng đàn hắn, nghe rất là rõ. Nhìn cái gì, nghe cái gì, chạm tới cái gì mình đều cảm nhận rất là rõ. Cái đó gọi là an trú. Không an trú có nghĩa là nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, nghĩa là không an trú. Có nhiều người ngồi ăn rất là hạnh phúc. Có nhiều người ngồi ăn đâu có hạnh phúc gì đâu. Các bạn thấy không? Mà chính bạn cũng vậy. Có một bữa ăn cũng là món đó, nhưng mà có bữa bạn ăn rất là hạnh phúc, có bữa bạn ăn không có cảm giác gì hết. Vậy thì vấn đề có phải là tại cái bên ngoài hay không? Tại món ăn hay không? Bạn có cần phải đổi món ăn khác hay không? Hay là bạn phải điều chỉnh tâm thức của mình lại? Cũng là món ăn đó mà, tại sao có khi có hạnh phúc, có khi không? Và người thương của mình cũng vậy. Có khi mình yêu thương họ hết lòng hết dạ, có khi mình cũng thấy chán, mình muốn bỏ đi, mình muốn đổi người khác. Nhưng mà có người mình đổi được, có người mình đâu có đổi được. Muộn rồi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng hễ mình chán một cái gì là tại cái đó, mà còn tại chính mình. Tâm thức mình nó biến động quá, cái ham muốn mình nó lớn ra, nó giãn nở. Cũng con người đó, tại sao ngày trước mình thương, mình yêu, bây giờ họ cũng đâu có gì khác đâu, mà mình chán là sao? Mình chán là tại mình nhiều hơn. Mình đổi rồi, mình đổi thức ăn, đổi khẩu vị. Cái đó là cái bên trong nó xảy ra, chứ không phải cái bên ngoài. Cho nên cái từ khóa cuối cùng là phải quay vào bên trong. Ngày hôm nay chúng ta phải học quay vào bên trong. Quay vào bên trong nó có 3 lớp, đó là thân thể, cảm thọ và tâm. Mình cảm nhận về thân thể của mình trong khi đi, khi đứng, khi ngồi, trong mọi hoạt động. Khi sử dụng cái cánh tay là phải cảm nhận được cánh tay. Khi sử dụng bước chân là phải cảm nhận được bước chân. Và lắng nghe hơi thở cũng là một phần quay trở về bên trong. Rồi tới cái phần cảm giác, mình lắng nghe từng vùng cảm giác ở trên cơ thể của mình, hoặc là những cảm giác nó xảy ra từ trong tâm của mình, như là khó chịu hay là dễ chịu. Mình phải ghi nhận được. Chỉ cần ghi nhận thôi, mà không cần phải bắt buộc cảm giác mình nó như thế nào. Và cái cuối cùng đó là tâm, những phản ứng trong tâm, những biến động trong tâm. Trong cái giờ ngồi thiền, mình có những phản ứng gì mình biết không? Thí dụ như là mình muốn bỏ chạy, mình tưởng ngồi thiền dễ mà thực ra khó quá, cái tâm mình nó lao xao quá, mình muốn đứng lên. Bao nhiêu lần nó nói trong đầu, thôi đứng lên đi, làm bộ đi ra ngoài chút xíu rồi quay trở lại. Có những cái tiếng nói thầm thì đó mình có nghe được không? Có cái sự thúc giục bên trong mình có nghe được không? Thì khi mà mình nghe được những cái đó, chỉ thuần khiết quan sát thôi, thì đó là bạn đang bắt đầu trú ngụ, trở về được chính mình. Đó là 4 cặp từ khóa, 4 cái từ khóa mà các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là im lặng, thứ hai là thư giãn, thứ ba là an trú. an trú ở những cái đối tượng ở bên ngoài, và thứ tư là quay vào bên trong. Cái cuối cùng là quan trọng nhất. Khi mà mình dừng lại được, trở về với tiếp xúc, trở về để tiếp xúc con người của mình được, mình thấy có cái sự bình yên nó xuất hiện. Chúng ta có một lần nói với nhau là bình yên nó đến từ hai hướng. Một là nó đến từ bên ngoài. Cái tâm mình có những lúc nó yên là tại vì cái hoàn cảnh nó yên quá. Mình đến một cái nơi cảnh vật rất là yên, yên tĩnh, cho nên là cái tâm mình nó cũng được yên tĩnh. Nhưng mà nếu mình ở nó một hai ngày thì tình trạng nó khác, thấy nó không còn yên nữa. Hoặc là mình yên là do người khác, những người sống chung quanh mình không có làm phiền mình, đối xử tử tế với mình, đi theo những cái muốn của mình. Mình thấy cái tâm mình nó yên. Hoặc là cái tâm mình nó yên là do mình muốn cái gì đó mà mình thực hiện được, tâm mình nó yên. Thì cái yên đó nó đến từ bên ngoài. Mà cái gì nó đến từ bên ngoài rồi thì nó sẽ rất mau thay đổi. Tại bản chất của mọi cái bên ngoài là thay đổi mà, luôn luôn thay đổi. Nhưng mà có những cái yên nó đến từ bên trong. Cái bình yên đích thực nó phải đến từ bên trong, là khi tâm bạn không còn lăng tăng, nó không còn gợn sóng. Mà những cái lăng tăng, những gợn sóng đó chính là gì? Là những cái phản ứng chống cự lại một cái gì đó mình không thích, hay là những cái mong muốn một cái gì đó mà mình thích. Khi mình muốn cái gì đó nó xảy ra đúng với ý của mình, hay là mình phản ứng chống cự lại cái gì mà nó xảy ra trái với ý mình, thì mặt hồ tâm nó lăng tăng đi, nó gợn lên, thậm chí là nó nổi ba đạo nữa. Cái đó là do cái bất an đó là nó đến từ bên trong. Mà muốn cái bất an đó nó tan biến đi thì cái liệu pháp cũng đến từ bên trong, đó là buông cái muốn nó xuống. Khi mà cái tâm nó không còn bất cứ một cái phản ứng chống cự nào hay là cái mong muốn nào, thì sự bình yên sẽ xuất hiện. Bình yên đến từ bên trong. Cho nên cùng Nguyễn Du mới nói là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Bạn đừng có lo giải quyết những cái bên ngoài trước. Bạn đừng có mong thay đổi người khác theo ý của mình. Bạn đừng có cầu nguyện cho hoàn cảnh thuận lợi nó cứ đến với bạn. Mọi thứ trên đời này nó xảy ra theo cái nguyên tắc tự nhiên của nó, theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh. Chứ nó không có chiều chuộng ai hết, nó không có ưu tiên cho ai hết. Bạn không thể mong cuộc đời này nó phải xảy ra những cái điều lúc nào cũng thuận lợi như ý của bạn, mà bạn phải học cách chấp nhận mọi thứ nó xảy ra, dù là như ý hay là bất như ý. Và khi mà mình quay vào bên trong, mình có cái ấm êm bên trong, tức là dọn sạch những cái phiền não bên trong, hay là ít nhất là hàng phục được nó, chế ngự được nó. Bên trong ổn rồi, mình đã ổn rồi đó, mình yên rồi, nhẹ nhàng ra, thư giãn ra được rồi, thở được rồi, cười được rồi, vui được rồi, thì bên ngoài sẽ ổn theo. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Cho dù cảnh bên ngoài nó vẫn còn xáo động, vẫn còn lăng tăng, vẫn còn nhiều thứ rắc rối chưa giải quyết được, nhưng mà bạn đã ổn rồi đó. Mà khi bạn ổn rồi thì bạn nhìn mọi thứ nó ở một cái góc độ khác. Nó không còn quá lớn, không còn quá hệ trọng như là trước kia. Cái lúc mà tâm bạn nó còn lăng tăng. Người Mỹ có cái câu là it will be okay. It will be okay có cũng có thể nghĩa, cũng có thể hiểu rằng là mọi thứ rồi nó sẽ thay đổi thôi mà. Nó khó khăn rồi nó sẽ bớt khó khăn lại. Nó bất như ý quá thì nó giảm cái sự bất như ý lại. Nhưng mà nó còn một cái nghĩa khác là it will be okay, nghĩa là khi mà cái trong tâm bạn nó đã lắng xuống, nó ok rồi đó, thì bạn sẽ nhìn mọi thứ nó ok. Cũng câu chuyện đó, cũng sự việc đó, dù chưa giải quyết được, nhưng mà bên trong đã ok rồi. Ok tức là ổn rồi đó, thì bên ngoài nó sẽ ổn. Cho nên Đức Phật mới nói là vạn pháp duy tâm tạo, hay là tâm bình, thế giới bình. Tức là ở bên trong như thế nào thì bạn sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Cho nên thay vì các bạn cứ lo giải quyết cái bên ngoài, thì các bạn nên quay vào bên trong trước, nâng dậy cái sức mạnh ở bên trong, làm cho tâm mình bình yên trước. Cụ Nguyễn Du nói là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Ở trong gia đình bạn cũng vậy, nó có nhiều câu chuyện nó trái ý bạn, có nhiều sự xáo trộn, hay là trong cái sở làm của bạn cũng vậy. Nếu mà bạn cứ lo đi đính chính, đi thương thuyết, đi giải thích, đi can thiệp, đi binh vực, họp hành liên tục, đôi khi không có giải quyết được gì hết. Nhiều khi làm tăng thêm sự đổ vỡ, tăng thêm sự hiểu lầm. Nhưng mà nếu các bạn chịu khó quay trở về với chính mình, nuôi dưỡng tâm hồn trở lại, thì bạn thấy vấn đề đó nó nhỏ xíu hơn. Chấp nhận nó không có khó khăn gì hết. Mà khi mà nó còn một cái giá trị khác là khi mà bạn bình yên thật sự, khi mà bạn dễ chịu thật sự rồi đó, dễ thương ra rồi đó, thì người khác sẽ dễ thương theo. Nó ngộ vậy đó, nó có cái tính tương tác. Mà điều này các nhà khoa học đã chứng minh. Vạn sự vạn vật trong trời đất này luôn tương tác lẫn nhau. A luôn luôn tác động vào B, và B luôn luôn tác động vào A. Không có cái chuyện A là A, B là B. Không có cái chuyện mọi cá thể đứng độc lập riêng được. Thành ra cái từ independence nó không có đúng lắm. Nó đúng một cách tương đối thôi. Độc lập, bạn không thể đứng một mình được. Trong nguyên tắc của vũ trụ là không có một cá thể nào có thể tồn tại biệt lập cả. Nó phải chịu tác động của nhiều yếu tố xung quanh. Ít nhất là mình phải thở mới sống được. Không có không khí là chết ngắt rồi. Ít nhất là phải có nước, phải có thực phẩm, phải có một nền kinh tế, chính trị, văn hóa ổn thì mình mới ổn được. Có nghĩa là mình cũng được nuôi bởi điều kiện bên ngoài, có sự tương tác lẫn nhau. Mình tương tác vào người khác, và người khác cũng tương tác vào mình. Những người thân trong gia đình của mình hay là trong công sở mình cũng chịu cái năng lượng của mình, chịu ảnh hưởng bởi cái năng lượng của mình, và mình cũng chịu ảnh hưởng bởi năng lượng của họ. Cho nên nếu mà mình giải quyết được cái câu chuyện của mình, giải quyết được những cái sân si trong lòng của mình, những cố chấp trong lòng của mình, thì cái câu chuyện chung mình mở ra rất là dễ. Trong ấm thì ngoài êm. Mà đây không phải là tuệ giác của Đạo Phật không, của nhiều tôn giáo khác. Thí dụ như là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Không có chuyện bình thiên hạ rồi mới tu thân. Không có cái chuyện đi lo chuyện cộng đồng, đi giúp đỡ người khác mà bản thân mình thì nó bấy nhầy ở trong đó. Nó loạn xà ngầu, loạn cào cào, lên xuống thất thường, còn sân si, còn tức giận, còn cố chấp, còn thể hiện quyền lực, mà muốn yêu thương cộng đồng, muốn phục vụ cộng đồng là phục vụ cái gì? Cho nên là phải đi từ bên trong đi ra bên ngoài. Đó là cái nguyên tắc, là cái universal principles, quy luật của trời đất. Bạn phải đi từ trong ra ngoài. Ở trong Đạo Phật là tu đức rồi mới tu phước, tự lợi rồi mới lợi tha. Giúp bản thân trước, giúp người khác sau. Bạn lên trên phi cơ thì hướng dẫn viên hướng dẫn bạn là bạn khi mà gặp nguy hiểm, bạn phải lấy cái túi oxy đó ụp vào mặt bạn trước, ụp vào mũi bạn trước, rồi bạn mới cứu người khác. Chứ bạn lo cứu người khác thì cả hai cùng chết. Cho nên phải giải cứu bản thân trước. Mà hồi xưa giờ là mình hãy nhân danh tình thương, mình nghĩ thôi bản thân mình sao cũng được hết, mình phải lo những người thương của mình. Nghe rất là hấp dẫn, nghe rất là nể phục, mà quá trình lo đó mình làm khổ người ta nhiều hơn là mình lo. Cái điểm xuất phát thì tốt, có tấm lòng muốn chia sẻ, muốn nâng đỡ, nhưng mà mình không có kiểm soát được cảm xúc của mình trong cái quá trình đó. Thành ra mình cho người ta rất là ít, mà mình làm khổ người ta thì rất là nhiều, đòi hỏi rất là nhiều. Cho nên phải học cách đi từ trong ra ngoài, phải tu thân. Tu thân tức là tu đức, tức là dọn dẹp phiền não, tức là quay vào bên trong. Rồi mới tới cái chuyện mới tề gia được, mới trở thành một người chồng giỏi, một người vợ giỏi, một người đàn ông, một người phụ nữ của gia đình. Mình muốn giải quyết câu chuyện của đám đông mà câu chuyện mình chưa giải quyết được thì làm sao? Kinh nghiệm đâu mà giải quyết? Các bạn mà trở thành tổng giám đốc của một công ty thì cái áp lực của các bạn lớn lắm, đòi hỏi trách nhiệm các bạn lớn lắm, thì các bạn phải tu thân rất là nhiều thì các bạn mới có thể lãnh đạo tốt một tập đoàn, một số đông người như vậy. Chứ các bạn chỉ sử dụng vào tài năng thôi đó thì không được đâu. Nó phải có đức, nó phải có một cái uy, nó phải có một trái tim rộng lớn, nó phải có những cái trải nghiệm vững vàng về bản thân rồi thì mới dám lãnh đạo một đám đông người như vậy. Chứ còn người ta đến đó, người ta chỉ để lãnh lương thôi đó, thì tất nhiên người ta sẽ phẫn uất mình lắm. Mà mình không có lãnh đạo họ được. Rồi tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Tức là muốn có những cái sự nghiệp lớn thì phải chiến thắng bản thân trước. Giờ này mà còn thua dài dài, cứ buồn, nhìn lại bản thân thấy buồn quá. Thua hết keo này là thấy thua keo khác, thì đừng có hy vọng gì tương lai lớn hết. Các bạn có thể thấy tương lai mình trong chính mình. Dù bạn đang nắm được một cơ nghiệp lớn, bạn đang thành đạt, nhưng mà đừng có tin rằng nó sẽ thuộc về bạn mãi mãi. Nếu mà bạn chưa có cái chất ở bên trong, chưa có thực lực đã đành, chưa có nội lực. Thực lực là tài năng, mà nội lực là sức mạnh của tâm hồn. Và khi mà mình ổn, cái năng lượng mình nó tương tác vào cái người sống chung quanh mình, mình làm họ thay đổi được. Đừng có kêu réo, đừng có biểu tình bắt người ta phải thay đổi trong khi mình chưa có chịu thay đổi. Mà rất là ngộ, rất là hay. Mình mà thay đổi rồi đó, mà phải thay đổi đủ lớn nha, chứ thay đổi có chút xíu à, rồi cái kêu bên kia thay đổi thì không có được. Mình tự thay đổi trước, tạo ra năng lượng bình an trước, hòa bình trước, thì bên kia sẽ bị tác động, sẽ được cảm hóa. Nhưng mà nhiều khi mình nói mình thương người thương của mình, nhưng mà mình sống với người thương mình, một là mình đòi hỏi nhiều quá, gây áp lực cho người thương mình nhiều quá. Họ sống chung với mình mà họ mệt, phờ phạt, lúc nào cũng có ý niệm là đi gặp người khác cho nó khỏe hơn hết, là mình thất bại rồi. Cái thứ hai là mình rất là hờ hững, rất là vô tâm, để cho người thương của mình xuống cấp, héo hon tàn tạ. Mà mình nói mình thương người thương mình, thương là chỉ nấu được bữa ăn ngon thôi, thương là ủi được vài bộ đồ, thương là phát lương mỗi tháng, thế là hết. Các bạn hãy nghe bài hát Hoa vàng mấy đồ của Trịnh Công Sơn có những cái lời như sau: em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ, nào có ai hay ta gặp tình cờ, như là cơn gió em còn cứ mãi bay đi. Em tức là một đối tượng mà mình thương yêu thôi, chứ không nhất thiết em là phải là người con gái. Mình cũng giống như là em, mình là một cái đóa hoa có mặt trong cái khu vườn nhân loại, có rất nhiều hương thơm để dâng tặng cho đời. Em Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào dễ chống phai trong lòng nỗi nhớ. Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù, nhưng mà em lại không có đối tượng để mà nâng niu em, để mà giữ gìn em, cho nên em cũng chống tàn phai. Mình nhìn người thân của mình thấy họ đã già xuống rất là nhiều, có nhiều vết chân chim cằn cỗi, tóc đã bạc là nhờ ông lo cho mình, nhờ hứng chịu những cái phiền toái của mình, cái hoa nó xuống rất là nhanh. Đó là tác phẩm của mình. Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ. Những đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Thì cái này vẫn còn chút lương tâm, không có tự nuôi em được, nhưng mà cậu trời đất nuôi giùm. Em còn ở đây hay là em đã đi rồi thì cũng xin cho em được bình an và hạnh phúc, mọi điều kiện thuận lợi đến với em. Có cái hối tiếc là mình không có đủ tử tế, hay là mình không có đủ sự vững chãi, đủ bản lĩnh để mà làm cho em có hạnh phúc được. Thì em có đi đâu thì cũng mong em được có hạnh phúc, có bình an. Từng giọt sương thu yêu em thật thà, còn anh thì không có yêu em thật thà. Em đến nơi này bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội. Một cõi bao la ta về ngậm ngùi, em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui. Còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều tâm sự trong lòng của em mà mình chưa có được nghe. Chưa có được nghe không phải là tại vì em không có muốn nói cho mình nghe. Em mời mình rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình không có chịu ngồi xuống để nghe. Lần nào ngồi xuống cũng phán xét, cũng buộc tội, cũng giận dữ, cũng cãi cọ hết rồi đâu có nghe hết. Thành ra em tịt ngồi không muốn nói luôn. Mình thử tưởng tượng mình sống với một cái người nào đó mà mình không có thể nói được hết cái cõi lòng của mình cho họ biết. Mình còn giấu nhiều cái thứ ở trong lòng lắm. Thì cái người đó mình không đủ tin tưởng. Khi mình nói ra thì người đó chỉ làm khổ mình hơn. Người đó chỉ hiểu lầm mình hơn thôi. Thôi thà là mình không nói. Thì các vị nghĩ mình sống một người như vậy mình có hạnh phúc hay không? Dù người đó cho mình rất là nhiều tiền để đi shopping mỗi tháng, mỗi tuần hay là mỗi ngày. Cái nhu cầu, một trong những nhu cầu lớn nhất của con người đó là được chia sẻ. Nhưng mà tiếc thay, cái người mà mình chia sẻ không phải là người đồng hành của mình, mà lại là đồng nghiệp. Đồng nghiệp trong công ty, tức là chỉ thấu lộ được với những người bạn đồng nghiệp thôi. Nó trớ trêu như vậy. Còn cái người đồng hành với mình thì mình không có nói ra được. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi, qua ghềnh qua suối, một vết thương thôi riêng cho mọi người. Thì mong là em ở đâu cũng được bình an. Bây giờ thì mình đã nhận ra được cái sự màu nhiệm, cái sự quý giá của em rồi. Nhưng mà cái cơ hội ở gần bên em không có còn nhiều, hoặc là đã không còn nữa. Cho nên là mong cho đất trời, mong cho mọi điều kiện thuận lợi xảy ra. Và biết rằng em sẽ để lại trong lòng tôi một vết thương, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận. Mời các bạn nghe bài hát này. Mời Minh Nhật hát.
Em đến bên đời hoa vàng một đóa, một hoàng thương bay bên trời phố hàng. nào có ai hay. Ta gặp tình cờ như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi. Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào dễ trong vai, trong lòng nỗi nhớ ngày tháng trôi qua cơn đau đớn. Xin cho bốn mùa đất trời làm gió, đường chân em đường hoa vàng mấy đồ, những đường cỏ đá từng giọt sương yêu em thật. Em đến nơi này bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội, một cõi bao lâu ta về ngậm ngùi. Em cứ đâu đó trong lòng khô xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua thành qua suối, một vết thương thôi xin cho cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường chân em hoa vàng mấy mùa, những đường cỏ lá từng giọt sương thu yêu em thật. Em đến nơi này bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội, một cõi bao la ta về ngậm ngùi. Em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua gành qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người, một vết thương thôi riêng cho một người.
Trong cái bài hát Chiếc Lá Thu Phai, Trịnh Công Sơn có cái cụm từ là về thu xếp lại. Không phải là về xếp quần áo đi đâu, mà sắp xếp cuộc sống trở lại, cho nó ngăn nắp, đi từ trong ra ngoài. Bắt đầu quan trọng những cái chuyện của gia đình, những công việc hàng ngày, những con người mà mình tiếp xúc. Tôi chưa thấy được một cái người nào mà có sự nghiệp lớn, có tương lai bền vững mà lại không có một cái cấu trúc gia đình vững vàng hết. Những người mà có cái nền tảng gia đình tốt, có cái sự ấm êm trong các mối liên hệ, Dù người này chưa có thành công, nhưng mà tôi biết rằng người này sẽ có tương lai lớn. Vấn đề còn lại là những điều kiện thuận lợi bên ngoài thôi. Tại vì họ đã xây dựng từ cái bên trong đi ra bên ngoài. Nói một cách khác là nếu mà bạn có chất, có thực lực, có nội lực, bạn có vàng rồng ở trong người, bạn có kim cương ở trong người rồi, thì bạn không có sợ và công ty đó có nhận bạn hay không, bạn có làm được việc hay không, chừng nào dự án bạn mới có thể thực hiện được, chừng nào ước mơ của bạn mới chấp cánh. Vấn đề là bạn có tài sản bên trong hay không, bạn có thực lực, bạn có nội lực hay không. Các bạn trẻ bây giờ là hay thích chứng tỏ, có một chút xíu tài năng là bắt đầu thể hiện cái này cái nọ cho người khác phải lé mắt nhìn mình mới chịu. Đi lên Facebook phải like tùm lum trên đó. Đó là sự yếu kém, thiếu nội lực, thiếu sức sống, đi tìm những cảm giác vớ vẩn. Và cái Facebook là cái chỗ mà mình có thể sập bẫy bất cứ lúc nào. Thích khoe khoang, thích thể hiện, cái gì cũng nói trên đó hết. Những người như vậy là rất là trống trải, rất là cô đơn, rất là thiếu thốn. Để cho ngoại cảnh nó thổi ập vào cái căn nhà của mình, không phải là tứ phía mà là thập diện mai phục. Lúc nào cũng bị dòm ngó, lúc nào người ta cũng biết về mình hết. Còn cái người có chiều sâu, có hiểu biết thì người ta rất là khôn ngoan, tắt hết mọi cái nguồn thông tin về người đó. Rất là khó để mà moi cái thông tin người đó ra. Người ta ẩn như vậy để người ta mài gươm, để người ta mài ngọc, để người ta rèn chí khí, rèn nội lực. Đó là nguyên tắc từ xưa giờ rồi, không có ngoại lệ. Không có cái người mà hướng ra bên ngoài, không có hướng nội mà làm nên đại nghiệp hết. Cho nên chúng ta phải học cân bằng giữa cái hướng ngoại và cái hướng nội. Và giả sử, thí dụ, tôi chỉ nói chuyện thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ mình với người thương của mình phải chia tay. Cái người mình thương yêu nhất phải chia tay. Một là người đó bỏ đi, hai là mình phải ra đi, thì cuộc sống mình sẽ như thế nào? Có xáo trộn không? Có còn ý nghĩa nữa không? Cái người này là cái người mình thương yêu nhất, cái người thương yêu nhất đang hứng chịu khổ đau nhất vì mình đây. Mà nếu cái người đó phải ra đi vì một lý do nào đó, ra đi trong một cái cuộc phân kỳ dài hạn, hay là ra đi mãi mãi, thì các vị nghĩ thử coi, những cái tranh đấu của mình đang tranh đấu nó có còn ý nghĩa gì nữa hay không? Mình nói là mình đi kiếm tiền về cho người đó, mà trong quá trình mình kiếm tiền thì mình làm khổ người đó không biết bao nhiêu điều. Để rồi người ta chịu hết nổi, người ta phải ra đi. Buồn cười thay là mình làm tất cả vì người đó, để rồi khi mình có tất cả thì không còn người đó nữa, thì mình làm cho ai? Trịnh Công Sơn cũng có lần thí dụ. Mà thật ra câu chuyện này nó có xảy ra thật. Anh có kể cho tôi nghe là có người tới rủ anh đi vượt biên. Anh cũng suy nghĩ, thì cái người rủ anh là cái người rất là thương anh, rất là hiểu anh, rủ cùng đi trong cái chuyến tàu vượt biên. Nghe Trịnh Công Sơn kể, thí dụ bây giờ tôi phải đi, tay chia ly cùng đời sống này, có nhiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới, nghe ra quanh tôi đêm dài, có còn ai trong yên vui còn yêu dấu ngồi, rơi lệ ru người từ đây. Thí dụ bây giờ em phải đi, Đôi tay em dù ưu ái đời em phải đi, đôi môi ngon dù chưa chín tới, quanh em trăm năm khép lại, có còn ai mang hoa tươi về yêu dấu ngồi, quên đời xóa hết cuộc vui. Có còn em im lìm trong chiều hôm, nước mắt rơi cho tình nhân. Nếu còn em xin được, xin nằm yên đất đá hân hoan một miền. Nếu thật hôm nào em bỏ đi, em bỏ đi, sau lưng em còn con phố dài, những hàng cây loan kinh nhau rồi im tiếng nói, quanh đây hoang vu tiếng cười. Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi, bên đường xe ngựa ngược xuôi. Nếu thật hôm nào tôi phải đi, tôi phải đi, ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng, bao nhiêu sen xanh sen hồng với dòng sông hay anh em và những phố phường, chắc lòng rất khó bình an. Mà các vị nghe nhạc phẩm này mới được trí phát.
Bây giờ tôi phải đi, tay chia ly cùng đời sống này. Có nhiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới, nghe ra quanh tôi đêm dài, có còn ai trong yên vui về yêu dấu rơi lệ ru người từ đây. Dù bây giờ em phải đi, đôi tay em dù ai đời em phải đi, đôi môi ngon dù chưa chín tới, quanh em trăm năm em lại, có còn ai mong hoa tươi về yêu dấu. Nếu thật hôm bỏ đi. Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với bình minh hay đêm khuya và tung chưa nắng. Bao nhiêu sen xanh sen hồng với dòng sông hay anh em và những phố. Trắng lòng rất khó bình an, trắng lòng rất khó bình an, trắng lòng rất khó.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Có bao giờ ta tự hỏi vì sao ta lại thương người ấy? Vì họ dễ thương ư? Ồ, như vậy là ta chỉ đến để hưởng cái dễ thương ấy, chứ ta đâu có thương. Cái đó ai làm cũng được. Người nào cũng có thể thương một người dễ thương mà. Người dễ thương tức là người rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng, và đặc biệt lúc nào cũng quý mến hay nhún nhường trước ta. Nếu họ dễ thương với người khác mà không dễ thương với ta, thì chưa chắc ta đã thấy họ dễ thương và ta thương. Trong những mối quan hệ ruột rà cũng vậy. Có phải vì trách nhiệm phải thương, bởi họ có dính líu với cuộc đời ta, hay ta thật sự thương họ vì họ cần đến tình thương của ta? Không ít người cảm thấy mình chịu tổn thất quyền lợi quá nhiều cho người thân, nên họ đã đóng cửa trái tim, không thể thương nữa. Thân chỉ trở thành thương khi cái thân ấy ít nhiều còn có thể mang tới cho ta quyền lợi, dù chỉ là thái độ nể trọng hay được tiếng là người tốt. Ai thương ta thì ta mới thương lại. Nghe có vẻ đổi chác và sòng phẳng quá, nhưng đó lại là sự thật. Đúng là rất khó có thể thương một người mà họ không hề thương ta, thậm chí còn thù ghét ta hay làm khổ ta nữa. Thà họ thương ta ít hơn thì cũng còn chấp nhận được, trừ phi đó là tấm lòng của cha mẹ hay các bậc tu hành đạt tới từ bi, thì mới có thể thương yêu mà không đòi hỏi điều kiện. Ta như thế nào họ cũng thương. Nhưng ta đã từng chứng kiến có nhiều bậc cha mẹ cam tâm dứt bỏ con mình chỉ vì nó bị tật nguyền hư hỏng, hoặc có những vị nổi tiếng làm công tác từ thiện nhưng lại dễ dàng làm ngơ trước những đứa trẻ bụi đời, chìa tay xin ở nơi không ai hay biết. Cho nên thương yêu tuy là thiên tính của con người, song ta phải luyện tập rất nhiều để chuyển hóa sự ích kỷ hẹp hòi, thì tình thương mới chân thật được. Tình thương chân thật trước tiên phải là thái độ muốn hiến tặng. Ta đừng nhầm lẫn với thái độ lăng xăng, cố làm vừa lòng người ấy bằng đủ mọi cách, mà thực chất chỉ vì muốn lấy thêm điểm. Sự hiến tặng chân thật phải xuất phát từ tấm lòng muốn cho bên kia được an vui và hạnh phúc hơn. Vì vậy, mỗi vật phẩm ta đem tới phải hoàn toàn vì quyền lợi của họ, chứ không được gửi gắm quyền lợi của ta vào, dù chỉ cần họ thấy được tấm lòng của ta. Mà muốn người kia thấy được tấm lòng của ta đối với họ cũng không ngoài mục đích khiến họ thương thêm hoặc đánh giá cao về ta đó thôi. Dù biết rằng trái tim ta chưa quảng đại để có thể thương người kia mà không cần được thương lại, nhưng cũng đừng vì thế mà thế cứ phải kèm theo điều kiện trong mỗi lần hiến tặng. Vì đó không còn là tình thương nữa. Mà suy cho cùng, thương người khác đã là một sự hưởng thụ rồi. Chẳng phải trên đời này có biết bao người muốn thương nhưng không có người để thương đó sao? Người thì thiếu gì, nhưng người để thương ác phải dính dấp gì đó đến ta, chứ đâu thể tự nhiên muốn thương ai là thương được. Nói đúng hơn, đối tượng ấy phải từng có cảm tình hay ân nghĩa với ta, hoặc ít ra họ phải chấp nhận và thấy vui sướng khi biết ta thương họ thì ta mới thương được. Cho nên có người để thương là hạnh phúc lắm rồi, đâu cần đòi hỏi họ phải làm gì thêm cho ta nữa. Không khéo đến một ngày nào đó mọi người bỏ ta chạy hết, đến lúc ấy ta chẳng còn ai để thương thì khốn khổ lắm. Sống mà không thể thương yêu thì đó là một tai nạn. Vậy nên ta hãy thương sao để đối tượng thực sự được thừa hưởng, mà ta vẫn không trở thành kẻ khổ lụy vì thương. Và dù thế nào ta cũng cố gắng đừng làm lu mờ nghĩa đẹp của tình thương. Nếu như hiến tặng là đem tới niềm vui thì chia sớt là lấy đi nỗi khổ. Ai cũng có lúc gặp khó khăn hay vướng vào nỗi khổ, nhưng họ sẽ không cảm thấy buồn tủi mà còn có thêm nghị lực để vượt qua nếu có người thương luôn ở bên cạnh chia sớt. Dù ta không đủ sức kéo họ ra khỏi vũng lầy của khổ đau, nhưng ít ra sự có mặt kịp thời của ta cũng đủ làm cho nỗi đau kia vơi đi nhiều rồi. Bởi họ cảm nhận được lòng chân thành của ta, họ biết ta thật sự thương cuộc đời họ, muốn gánh vác phần nào trách nhiệm cho cuộc đời họ và muốn đồng hành với họ đi về tương lai. Một nỗi đau khi được chứa đựng bởi hai trái tim thì nó không đủ sức làm thành nỗi đau nữa. Đó là lý do mà ta luôn cần có nhau trong cuộc đời này. Thử nghĩ, sống với một người lúc nào cũng nói thương ta, nhưng mà khi ta gặp khó khăn thì họ tỏ ra chẳng hề hay biết. Đến nỗi ta đã gặp trực tiếp báo cho họ biết và chỉ xin họ ngồi xuống lắng nghe để thấu hiểu thôi, mà họ cũng có đủ thứ lý do để mà thoái thác. Họ nghĩ họ đã quá cực khổ để đem tiền bạc và danh dự về cho ta rồi, nên họ không còn đủ sức để nhận thêm phiền toái nữa. Ta hãy tự giải quyết lấy vậy. Đáng lẽ ra khó khăn kia chỉ là khó khăn thôi, nhưng chính thái độ hờ hững vô tâm của họ đã khiến cho khó khăn ấy biến thành nỗi khổ. Ta biết chứ, ta biết họ đang rất bận rộn và không có nhiều năng lượng để giúp ta giải quyết vấn đề, nhưng ta chỉ cần thái độ biết chia sẻ của họ thôi. Dù chỉ là một lời hỏi han cũng đủ làm ta cảm thấy ấm áp. Bởi thái độ ấy báo cho ta biết đó là người đang cùng chịu nỗi đau với ta. Có hiểu mới có thương, không hiểu mà thương thì tình thương ấy sẽ rất hời hợt. Mà muốn hiểu nhau thì cần phải lắng nghe nhau, phải biết bên kia muốn gì hay không muốn gì để ta ứng xử cho hợp lý. Dù có những yêu cầu không thật sự chính đáng, nhưng ta cũng cần biết để hiểu họ đang vướng kẹt vào tâm lý nào mà kịp thời tháo gỡ. Nếu ta cứ nhân danh tình thương rồi làm theo kiểu của mình thì rốt cuộc không giúp được, lại còn làm cho nỗi khổ lớn thêm. Dĩ nhiên thiện chí là cần thiết, bởi ta phải kiên nhẫn mới lắng nghe nổi. Đôi khi còn phải năn nỉ người kia nói ra hết những niềm đau chôn giấu, phải đón nhận những năng lượng nặng nề từ những lời kể lể, khóc than hay đầy sân hận của họ mà không cảm thấy bị tổn thương. Nên thiện chí phải là thái độ biết nghĩ cho người kia hơn là nghĩ cho mình, mà cũng phải biết cách nghĩ sao cho đúng đắn thì mới giúp được. Vậy nếu đã thật sự thương nhau thì ta phải luôn biết và hiểu được những gì đang xảy ra cho nhau mà không cần phải đợi loan báo. Lòng phải hiểu được lòng mới là tình thương chân thật. Chỉ cần thỉnh thoảng ta quan tâm tình trạng sức khỏe của họ, sẵn sàng sắn tay áo phụ họ rửa dọn bếp núc, giúp họ sửa lại cái thắng xe, không nỡ nhờ vả khi thấy họ đang bận điệu, ngồi yên bên cạnh họ khi hoang mang, bấy nhiêu cũng đủ làm cho người kia cảm nhận được sự chân thành của ta rồi. Nhưng để có đủ năng lực làm tất cả những điều đó thì ta phải ý thức rằng chia sớt và hiến tặng là hai chất liệu không thể thiếu trong bất kỳ tình thương nào. Không có nó thì không có gì để gọi là tình thương cả. Bởi hạnh phúc của người ta thương cũng chính là hạnh phúc của ta. Nếu ta không giúp người thương của ta thì ai sẽ giúp bây giờ? Tình thương yêu rộng lớn luôn đem tới niềm vui, cùng sức chia nỗi khổ, dìu nhau về thành thơi.